mình cùng nhà cổ mà ôm trong mình có một nguyên bảo châu vô giá mà chăm phần nhà hàng để nhờ đức phúc. Cái nguyên bảo châu trong áo giáp cũng là để chỉ cho chúng ta biết là chúng ta có một Phật tánh, cái tâm bồ đề quý giá vô song mà chúng ta không có vận dụng nó để sung sướng an lạc, mà chúng ta cam tâm chạy theo những cái căn lục trần lục thức khổ sở vì tám mòn gió đời, vinh nhục được thua khen chê còn mất tất cả những cái trên cõi đời tạm bợ này, chúng ta chạy theo nó hết mình mà chạy theo nó, những chạy theo những cái không ra gì. Trong khi chúng ta có một cái bảo châu vô giá là Phật tánh, là bồ đề tâm thì chúng ta không biết khai thác cái mà sẽ theo chúng ta đời đời kiếp kiếp, thì chúng ta không có khai thác nó mà chúng ta là cam tâm đi chạy theo những cái vật dục tạm thời. Chúng ta chạy theo video, chúng ta chạy theo truyền hình TV, rồi chạy theo những cái áo cơm hàng ngày, và trong khi những cái đó cuối cùng nó sẽ bỏ ta. Chúng ta chạy theo cái thân thể này, chúng ta lo sửa mũi sửa mắt, bơm ngực bơm mông rồi gì đủ thứ, là cuối cùng nó là và hòa ra là chính những cái người mà sửa phúc đạo bây giờ cũng phải là bị những cái bệnh, những cái biến chứng nó còn tai hại. Hay là những người mà chạy theo vật dục ngũ dục thì bây giờ cũng chính ngũ dục nó hay sinh ra biết bao nhiêu là cơn bình nan, hay cũng vì chúng ta chạy theo những cái thứ khoái lạc mà đưa đến tai hại như thế. Cho nên bây giờ chúng ta phải quay về để tìm cái bảo châu ngay trong nhà chúng ta, hay trong cái chéo áo của chúng ta, đó là cái pháp Phật nhiệm màu để chúng ta đỡ khổ trong đời này và chúng ta thành Phật trong đời sau. Và cái đó là rất có lợi, từ lời trong hiện tại và lời trong tương lai. Cái sự tu hành nó có lời ngay trong hiện tại và trong nhiều đời sau cho đến khi chúng ta thành Phật. Thì đó là cái ví dụ về cái viên bảo châu trong áo giáp cũng chỉ cho Phật tánh. Cái ví dụ thứ tư là cái phẩm dược thảo dù thứ năm là ví dụ cái cây cỏ thuốc. Thì đây là ví dụ cho sự ra đời của Phật giống như một cái trận mưa rất là lớn. Thì qua một cái trận mưa đó thì cây cỏ đó nó cũng xanh hơn, cái cây vừa vừa nó cũng tốt hơn, và cây đại thụ nó cũng thấm nhiều nước hơn, tùy cái sức mà cây nào cũng tăng trưởng hết trơn á. Cây cỏ nó tăng trưởng theo cái sức của nó, cây hoa vừa vừa nó tăng trưởng theo sức của nó, và cây đại thụ nó tăng trưởng theo sức của nó, mà cây nào cũng được lời lạc, cây nào cũng được xanh tươi. Thì ví dụ cho Đức Phật ra đời cũng thế. Tất cả mọi loài chúng sinh đều được lợi lạc ơn ích. Đối với phàm phu thì tới chùa cầu cho mua may bán mắt, cầu đẻ con trai cũng được, chứ không phải là nơi đó là tao cho thành Phật, chứ còn đẻ con trai tao không cho thì mấy vị đâu có tới đây chị. Tại vì Phật mất ngủ linh hả, đám số đề tới cầu Phật cũng trốn, cho nên là ai cũng theo Phật là vì vậy. Cầu gì được đó, cầu con trai có con trai, cầu con gái có con gái, mà đều Phật về được. Thật ra là Phật là muốn cho mình là thành Phật thôi, nhưng mà do những cái mà cầu được con trai được con gái là mình ham, là mình cứ theo Phật, cứ đeo chân Phật đời đời, thì thế nào cũng có ngày mình hết cầu cái chừng đó mà mình chỉ cầu thành Phật mà thôi. Cho nên những cái phương tiện mà cho con trai, cho con gái, cho đánh số đề trúng đồ vậy, nó Phật cũng làm. Phật không có bỏ một chúng sinh nào hết á. Thì cái cỏ thuốc cũng vậy, Đức Phật ra đời là lời là tất cả chúng sinh, từ chúng sinh thấp nhất cầu những cái nhỏ bé nhất. Có người mà chỉ cái con gái mà cái mặt nhiều mụn á, thì Phật cho nhiều cũng hết mụn đó. Phật cầu cho mình được sắc đẹp đó, thì khỏi đi tốn tiền đi mỹ viện mà niệm Phật từng chân là từng cốc hoa nhiều, hay ngồi thiền nhiều, cuối cùng mặt nó cũng mềm, nó da nó cũng đẹp ra đó. Thì là cầu gì được đó, tóm lại là Phật là cầu gì được đó, nó là mài vô. Cái ví dụ thứ năm là cái phẩm hóa thành dù, phẩm thứ bảy trong kinh Phúc Hoa là nói về cái ví dụ về cái một cái thành biến hóa. thì Đức Phật lấy ví dụ một cái người thương gia dẫn đầu một cái đoàn đi buôn rất là đông. Thì đi buôn ngày xưa là người ta tin là ở biển là có rất là nhiều châu ngọc, đi ra ngoài biển mà lặn sâu xuống biển thì là có nhiều ngọc châu vô giá ở dưới đó, thì họ cùng nhau đi buôn. Thì có một cái người dẫn đầu đoàn lên mấy buôn đó đi, thì đi qua bao nhiêu là đường hiểm, qua vượt núi trèo đèo, gặp bao nhiêu là nguy hiểm. Cuối cùng con đường quá dài cho nên là đi gần tới nơi rồi thì là một cái người đi họ mệt quá, họ nói thôi ngọc ngà châu báu gì mà mình chết tới nơi rồi, thôi tôi muốn về thôi chứ không có đi nữa, quá mệt, tôi không thèm đi, tưởng đi gần cho bây giờ xa quá thôi, chúng tôi quá mỏi mệt, tôi xin nghỉ thôi, tôi đi lui thôi, tôi không có ra tìm châu báu nữa. Thì cái người mà trưởng đoàn mới là biết xa biết gần, chứ còn mình đi cứ nhắm mắt đi như vậy theo cái người dẫn thì mình đâu có biết xa biết gần gì, mà cứ thấy mệt quá là muốn về thôi. Thì cái ông trưởng đoàn đó là một cái ông rất là có tài ba, ông có pháp thuật, ông là một cái người phù thủy, ông mới là biến hóa ra một cái thành quốc rất là đẹp, giống như khách sạn năm sao rồi đó, trong là có hồ tắm, có suối nước rồi với coca cola rồi gì, trong đó không có gì, không có thiếu cái gì hết trơn á, giường nệm rồi đủ thứ, mọi người mỗi cái giường nệm rồi nằm rồi êm lưng rồi có đá làm rồi uống rồi đủ thứ, nghĩa là hết thích gì có mấy gì, vô đó là xuống quá tại vì đi giữa đường mệt quá chừng, cũng là chết vợ sống vợ, mà giờ vô gặp được một cái cảnh quá sung sướng, tắm mát mẻ rồi nghỉ ngơi rồi vậy, thì nghỉ quá sướng rồi thì mấy cái người đó mới tuyên bố một câu là nói tôi ở đây trướng ba tôi ở luôn, tôi luôn khỏi có đi châu báu học hà cho đêm tới, cho bây giờ cực quá, bây giờ gặp được cái này là nhất rồi, thôi chúng tôi không có thèm châu báu ngon học hà gì nữa hết. Khi đó ông dẫn đường không mới nói mấy ông là vì thấy mấy ông mệt cho nên tôi mới biến hóa ra cái thành này để cho ông nghỉ tạm thời nghỉ thôi, cho nên phải thiền, bây giờ gần tối rồi, bây giờ ráng thêm chút nữa là tới là có ngọc ngà châu báu bao hút bao nhiêu về cũng được hết trơn á, là đừng có dài mà bỏ nửa chừng như thế, đây là chỉ là biến hóa mà thôi. Thì khi đó người những cái đoàn người này được lai tỉnh rồi, thì nghe người thương nhân người chủ người dẫn đoàn hướng đạo nói như thế thì văn lời mới đi theo, và cái người hướng đạo cũng diệt cái hóa thành mất, thì lấy đâu cứu nữa thì cũng phải đi theo thôi. Thì đi theo thì tới một xíu nữa là gặp ngay cái đảo châu báu thì tha hồ. Thì khi đó Đức Phật mới nói là Đức Phật dùng cái phương tiện mà niết bàn của Tăng Văn đó, nó tu đi rồi được lên niết bàn, được chứng được ra khỏi sinh tử luân hồi rồi vậy đó anh. Thì là mấy vị Thanh Văn thấy cuộc đời này sinh tử luân hồi đen quay xuống chó thấy quá khổ, khi làm cha khi làm chồng khi làm mẹ khi làm con gái rồi vậy đó, trong cái đường dài sinh tử luân hồi mà nó rất là lồn khổ và đau khổ, đen quay xuống chó là gặp bao nhiêu là đau khổ trên đời. Cái người mà có trí mà một chút thì không có thấy cái vinh hiển trong cuộc đời này ra cái gì hết trơn á, thấy nó cũng khổ. Thấy cái ông Clinton nó cũng đâu có sung sướng gì, ông làm bá chủ hoàn cầu nhưng mà ông cũng là đứt lên máu chết liền bây giờ, tại vì là bao nhiêu là vấn đề phải giải quyết, làm to chừng nào khổ chừng đó, Trung Đông rồi Nam Phi rồi gì đó cũng giải quyết hết, mình lo việc nhà mình chưa xong mà bây giờ ông lo cả thế giới thì ông chỉ có nước mà đứt lên máu mà chết thôi. Những cái người mà làm to chừng nào thì dễ tiểu đường với là đứt lên máu chừng đó, là vì quá nhiều tiền lộn xộn. Cho nên người có trí thì là thấy những cái đó cũng dỗn thôi, cho nên tu để được cái chỗ ra khỏi sinh tử luân hồi. Từ giờ ra khỏi sinh tử luân hồi rồi, Đức Phật cũng nói cái đó cũng dỗn thôi, không có thiệt. Phải được như Phật thành Phật, thành thân vừa dùng mà vô ở trong ngồi trong địa ngục mà vẫn được an nhiên tự tại, như giống như là địa tạng Bồ Tát mới là ngon. Ở đâu cũng là niết bàn hết trơn mới là ngon, vô trong khí hòa hồi trong xà liên cũng là niết bàn nữa mới là ngon. Chứ còn niết bàn nó có một cái ranh giới cái sinh tử thì nó mất vui thôi nha. Hình tu đâu phải lên ngồi trên lông Phật, ngồi trên tòa sen có buồn có không có gì vui hết trơn hấp dẫn. Bây giờ cái đạo đại thừa là cái đạo bao la, khắp nơi đều là Niết Bàn, tất cả người xung quanh mình đều là Bồ Tát bất thối hết trơn. Thì như vậy có phải là cái nhà của mình, cái nhà của bài chùa là bao la, không có một cái biên giới nào hết trơn? Thì đó chính là cái chỗ mà Đức Phật chỉ cho chúng ta. Cho nên á, cái quả cực lạc tịnh độ cũng là hóa thành, mình cầu lên tịnh độ tưởng là lên đó được hưởng cái vàng bạc châu báu trên đó tưởng dễ sao, lên trên đó cái miền lưỡi có Đức Như Lai cũng đâu có vừa, không nói anh gặp mình cũng bò xuống đây trở lại thôi. Thành đó tôi lên cực lạc đến đi để thấy được cái chân lý đó, cũng để mà thấy được cái chân lý rồi là hồi nhập ta bà mà không có chán, không có bị mỏi mệt, không có chán mà cũng không có ham. Thấy đây là giả thôi chứ không có thiệt, thì cái đó cũng không có cầu gì, được như thế thì cũng cầu gì. Nhưng mà vì chúng ta chưa được như thế cho nên chúng ta phải cầu về cực lạc để cho Đức Như Đà ấn chứng cho chúng ta là ở đây chính là tình đồ, ở đây chính là Niết Bàn. Nếu tâm chúng ta buông ra, nếu chúng ta tâm chúng ta buông những cái tham sân si, buông cái ngã chấp chúng ta là thì ở đâu cũng là Niết Bàn. Buông cái ngã chấp là pháp chấp, cái pháp chấp cũng rất là tai hại. Pháp chấp làm cho mình ngăn cách giữa người với người, ngăn cách giữa tôn giáo này với tôn giáo nọ, rồi đánh nhau giết nhau cũng vì pháp chấp. À, bây giờ rồi Hồi giáo rồi Ấn giáo rồi Thiên Chúa giáo rồi đánh nhau cũng vì cái pháp chấp, cứ cho cái chân lý mình là nhất mà người khác là sai lầm, thì chính cái đó cũng phân chia con người với người, ngã chấp rồi đến pháp chấp. Cho nên là buông ra tất cả thì đâu cũng là Niết Bàn, mà ai cũng là bàn đào hết trơn á. Thì Đức Phật ngài cái tất cả những cái Niết Bàn của Thanh Văn Kiến Giác là chưa thể phải là Niết Bàn thật, mà đó chỉ là những cái hóa thành, phải thành Phật như Phật rồi mới thấy được cái Niết Bàn bao la vô trú, vô trú xứ Niết Bàn. Phải là cái ví dụ hóa thành. Cái ví dụ thứ sáu á là cái ví dụ về đào giếng, cái phẩm thứ 10, phẩm pháp sư. Cái phẩm pháp sư đó nói về cái tư cách của một người diễn giảng pháp hoa, và nói về cái vị tính vĩ đại của kinh pháp hoa. Thì nói những cái người tu hành mà ai mà tu tùng thiên chân vạn quyển mà chưa đọc tới kinh pháp hoa thì cũng giống như cái người mà chưa tu hành theo pháp hoa. Đọc thì không nói, nhưng mà tu hành theo mới là khó. Tu hành theo là cái kiểu mà thấy được bình đẳng đó, thấy được cái bình đẳng sáng giữa thù và bà, không có sinh ai hết, giống như nhà trường bất sinh đó, gọi là tu cái hành pháp hoa. Nếu mà chưa thấy được cái hành pháp hoa, chưa đọc pháp hoa, chưa tu pháp hoa, hay là thọ trì đọc tụng á, mà chưa nghe đến pháp hoa thì cũng giống như cái người đào giếng mà gặp đá với đất và chưa tới cái chỗ ẩm ướt, cái chỗ nước á. Khi mà đào giếng mà phải có thấy cái chỗ đất ẩm, cát ẩm nó có phun lên chút nước thì mình mới có hy vọng đó có mặt nước và sẽ đào tiếp xuống. Thì tu hành mà đọc tới kinh pháp hoa, tùng tới kinh pháp hoa thì cũng giống như cái người đào giếng đã gần đến nước. Cho nên chúng ta đây là coi như cũng gần gần đó, cũng hy vọng ha, gần gần rồi đó. Tại vì có nghe kinh pháp hoa này, bữa nay có nói sơ sơ, nghe sơ sơ đó, vô tay này nghe tay kia mà nói ông bá chớp mà nhám như tôi như vậy, chứ cũng coi như mình cũng tạm gọi là hơi gần gần chút á, gần pháp hoa. Thì là mình thấy rất là phấn khởi khi mà đọc cái phẩm đó, mình thấy mình rất vui là mình cũng là tới chỗ đất ẩm rồi. Còn ai mà chưa đọc tới chân pháp hoa đó là chưa có tới đất ẩm, là chỉ tới đá cát sỏi rồi chứ thôi, tốn tiền mà không được cái gì. Tu cái kiểu gì mà không có phát tâm bồ đề mà không thấy được cái bình đẳng tánh như ngài thường bất chân thì là coi như là vẫn tu cái kiểu đó, là kiểu gì nó thành cái gì trong thành Phật. Là cái phẩm, là cái ví dụ đào giếng. Cái ví dụ thứ 8 là ở trong cái phẩm thứ 15 Tùng Địa Dũng Phúc. Trong kinh pháp hoa có một cái chỗ mà tôi tùng mà tôi thấy tức cười, như thế là mấy cái gì mà sau khi nghe Phật ấn chứng ra là mình sẽ được tùng Phật á, mà mấy cái gì mà ở ta bà thế giới này á thì ai cũng nguyện là sao thì con thành Bồ Tát á. Rất là giống tôi thấy giống tôi đó, là tôi nói là Và khi là con thành Bồ Tát thì con xin đi chỗ khác, con nói pháp thì con nói chỗ này. Tại vì cái chỗ này là người ta phần nhiều tệ ác hết, dối gian rồi đủ thứ, nói láo ăn cắp rồi đủ thứ. Con xin đi thế giới khác, con nói là còn cái thế giới ta bà này tệ lắm, con không có hành đạo ở đây. Thì mấy vị Bồ Tát ở trong cõi ta bà họ cũng chán cõi ta bà, sau khi họ được ấn chứng, Phật ấn chứng thì là họ cũng xin đi chỗ khác thôi. Họ cũng ưa làm việc dễ dễ, trong ai ưa làm việc khó làm như Phật đâu. Mình phải nói mà người ta 10 người nói cho 10 người thì ít nhất cũng được 3-4 người nghe. Chứ còn nói 10 người mà 1 người nghe thì mình cũng buồn lắm. Cho nên mấy vị Bồ Tát này, cái tâm lý mấy vị mà mới phát tâm hoặc là chưa có được, chưa có đạo cao lắm thì họ cũng ngán cái quả ta bà này. Cái quả này là phải kham dẫn lắm mới ở được. Cho nên quả ta bà gọi là kham dẫn. Cái quả kham dẫn này là phải chịu khó. Chịu khó nghe người ta chửi, chịu khó nghe người ta chê. Người ta đánh đập mình, dù mình giúp đỡ ta, người ta đánh đập, người ta chê ba mình, mà mình vẫn nhẫn nhục, vẫn tươi cười thì mới ở được. Còn nếu không thì đau khổ lắm. Thì những vị Bồ Tát khác á, Bồ Tát mà được Phật ấn chứng thì đều phát nguyện đi chỗ khác, đi tha phương để mà giáo hóa, chứ không có giáo hóa cái chỗ này. Rồi còn á, những cái gì mà Bồ Tát ở phương khác tới á, trong hồ Pháp Hoa là có vô lượng Bồ Tát ở phương khác, 10 phương đều tới nghe Pháp Hoa hết trơn á. Có cả ngài Ba Bảo Như Lai mà nhập diệt từ lâu mà cũng tới nữa, cũng tới ở trên không trung để mà chứng giám cho cái việc nói Pháp Hoa. Thì là mấy cái vô lượng Bồ Tát ở tha phương tới thì phát nguyện với Phật là con xin ở lại quả ta bà, tại vì mấy vị này thích cho nên là thấy quả này dễ thương đó. Mình ở trong nhà mình thấy dễ ghét, mà người ngoài tới thấy mình rất là dễ thương. Bây giờ mấy thầy ở ngoài quốc này ưa về Việt Nam tu mới chết chứ. Thành ra ai cũng ưa cái chỗ là trong cái chỗ quen mình là mình coi thường, mình coi thường lắm. Thì những cái người lạ tới, những Bồ Tát tha phương tới, vô lượng Bồ Tát thì quỳ bậc Đức Thích Ca là cho con ở lại đây. Nếu mà ngài mà ra lệnh cho con là con xin ở lại đây để hoàn truyền trên Pháp Hoàng. Thì Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Khỏi Cần, Khỏi Cần mấy ông tới đây giáo quá. Ngon dữ vậy đó. Không cần phải không? Tại vì ở đây á, chúng tôi đã có là vô lượng Bồ Tát, rất là nhiều Bồ Tát. Từ cõi ta bà này, từ có Bồ Tát để giáo hóa cho chúng sinh ở đây, cõi ta bà này, chứ không cần mấy cái thầy khác đến ngày đâu. Thì cái đó là chứng tỏ là trong tâm mình đủ có Phật tánh để tự cứu mình. Từ tu, từ hành, từ thành Phật đạo, mình có năng lực. Thì ngài vừa nói xong thì dưới đất vọt lên vô lượng Bồ Tát, gọi là tùng địa dũng xuất đó. Các vị Bồ Tát này là phần nhiều là những vị rất là lớn, râu dài, nghĩa là rất là già. Mà mỗi người như vậy là có vô lượng đệ tử, đem rất là nhiều đệ tử. Người thì đem mấy vạn, người thì đem 10 vạn, người đem 5 vạn, người đem 4 vạn, người đem 2 vạn. Mà đi rất là nhiều, đi hàng hàng lớp lớp từ dưới đất vọt lên rồi lướt tới cái chỗ Đức Phật thuyết pháp. Thì cả một cái cảnh tường hết sức là hùng vĩ. Thì những cái gì đó rất đông ngồi tới, ngồi thứ lớp ngồi xuống xung quanh Đức Phật Thích Ca sau khi đảnh lễ ngài. Mà những vị Bồ Tát này là rất là lớn, nghĩa là toàn là những vị mà thường thủ và nắm cái đệ tử của họ không là đủ hoảng rồi. Một người có hàng vạn, hàng ức đệ tử mà đều tới đảnh lễ Đức Thích Ca, thì các cái vị khác mới nhìn vô cùng ngạc nhiên, nói ở đâu mà ra nhiều thế, nhiều quá. Những vị Bồ Tát này là tu hành phạm hành chắc cũng vô lượng đời trước và cũng đã gần thành Phật rồi, mà sao lại tới lại đảnh lễ mà cung kính Thế Tôn như vậy? Thì Đức Thế Tôn mới nói là đó là đệ tử của ta đó, sau khi ta thành đạo ở Bồ Đề Tràng thì ta giáo hóa cho họ, và họ đã đạt tới cái địa vị bất thối, và có mỗi người như vậy là có rất đông đệ tử. Thì mấy người này mới ngạc nhiên vô cùng, nói cho Đức Thích Ca mới ra khỏi cái cung điện dòng họ Thích mới có 45 năm cho mấy mà thành đạo rồi thuyết pháp mà mới có 45 năm cho mấy thì làm gì mà lại giáo hóa được vô lượng Bồ Tát như thế này. Mà lời Phật nói thì đương nhiên là chúng không phải là Phật mới dắt đâu, mà làm sao mà Phật làm được trong 45 năm mà Phật làm một cái chuyện Phật lớn lao như thế thì thật là vô lý. Nhưng mà làm sao mà dám nghi ngờ Phật được. Cho nên ông mới nói là những cái gì một vị đứng ra đại diện mà nói là bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài giải thích cho chúng con vì sao mà Ngài có vô lượng Bồ Tát mà già như thế này, có râu bạc như thế này, già hơn Ngài, mà Ngài lại nói là đó là đệ tử của Ngài, rồi những cái người đó cũng tôn Ngài làm thầy và tự xưng là đệ tử của Ngài. Thì cái chuyện đó là thật ra con thấy là rất là lạ lùng, hiếm có. Mà con trước mắt con là con thấy là con vì lòng tin đối Đức Thế Tôn, con tin được cho đời sau nói vậy ai mà tin. Thành ra xin Đức Thế Tôn cho con biết. Thì khi đó Ngài lấy ra một cái ví dụ như một cái người thanh niên mới có 20 tuổi thôi, mà chỉ những cái ông già đầu bạc, tóc bạc phơ, râu tóc bạc phơ mà nói đó là bầy con của tôi. Còn cái bầy con mà già đó cũng chỉ cái thanh niên 20 tuổi đó mà nói là đây là cha của ta, sinh ra ta, dưỡng dục ta. Thì cái chuyện đó thật là khó tin, cha trẻ mà con già. Thì đó là cái ví dụ về cha trẻ con già trong cái phẩm Trùng Địa Dũng Xuất. Thì cái phẩm đó để mà dẫn đến cái phẩm thứ 16 là cái phẩm cốt tủy trong kinh Pháp Hoa, gọi là Như Lai Thọ Lượng, tức là cái sự sống lâu vô lượng của Đức Như Lai. Thì Đức Phật trước khi mà nói cái phẩm này, Ngài dặn ân cần dặn tới 3 lần, các ngươi phải tin cái lời thành thật của Như Lai. Các ngươi phải tin cái lời thành thật của Như Lai. Nhữ đẳng đương tín giả Như Lai thành đế chi ngữ. Nhữ đẳng đương tín giả Như Lai thành đế chi ngữ. Đức Phật nói 3 lần như vậy rồi Đức Phật mới nói lên là tất cả cái sự ra đời thành đạo thuyết pháp trong kiếp này, nghĩa là ứng thân Đức Phật Thích Ca tại Ấn Độ chỉ là phương tiện. Chứ thật ra cái sự thành đạo của Ngài là đã vô lượng kiếp về trước rồi, chứ không phải mới đây, không phải mới tu hành ra khỏi cung vua rồi tu khổ hành 6 năm rồi thành đạo để nhập Niết Bàn bây giờ đâu. Mà thật ra Ngài thành Phật đã từ lâu, từ sâu lâu xa vô cùng vô lượng kiếp về trước, mà bây giờ Ngài thì hiện lại trong quốc độ Ấn Độ để mà thì hiện xuất gia, thì hiện tu khổ hạnh, thì hiện giảng pháp, thì hiện nhập Niết Bàn, thì hiện thành đạo, đều là đóng kịch hết trơn, để cho chúng ta thấy là một đời chúng ta cũng có thể thành Phật như thế. Nhưng mà thật ra là Ngài đã thành Phật từ lâu rồi, đó gọi là Như Lai Thọ Lượng. Thì Đức Phật mới lấy ví dụ là có một vị lương y, ông thầy thuốc rất là giỏi, có bầy con. Bầy con này ăn uống nhầm đồ tầm bậy, ham mê ăn nhậu cho nên ăn nhầm đồ tầm bậy vô ngộ độc, ai cũng đau lăn quay hết. Thì ông mới bào chế một thứ thuốc đưa cho mấy người con này uống. Thì thuốc này chắc cũng hơi đắng hơn, trong kinh thì nói là sắc hương mỹ vị, cho tôi thấy thật ra là chắc là đắng hơn, họ mới không có uống. Thì có một số người đó chưa có đến nỗi là mê loạn, đang còn tỉnh táo thì chịu uống cái thuốc đó và làm bệnh. Còn một cái số người á thì bị quá thâm cái độc tố, nó thâm nhập quá lâu cho nên không có chịu uống. Thuốc ngon như vậy mà không uống thì vẫn đau khổ lăn lóc như thế, bệnh không lành. Thì vì lương y này mới thấy vậy, thương xót mấy đứa con mà không có chịu uống thuốc đó, thì vì lương y mới giả đò bỏ đi, để lại cái phương thuốc rất là hiệu nghiệm đó, và để lại cái giấy nói các con mà khi mà hơi tỉnh rồi thì nên uống cái thuốc này thì sẽ lành bệnh. Bây giờ cha có việc phải đi xa. Thì ông cha bỏ đi xa rồi đánh điện tín về nói là cha chết rồi, bảo người khác đánh điện tín này cha chết rồi. Thì mấy người con này á, khi cha ở nhà thì không có thương, không có nghe lời, nhưng bây giờ nghe cha chết thì khóc òa lên, lăn khóc thảm thiết, nói cha tôi là lương y mà bác sĩ trị bệnh rất là giỏi, mà tôi đang còn đau như thế này mà cha chết rồi, bây giờ biết đâu mà làm sao mà lành bệnh nữa, bây giờ cha đâu để mà cứu mình. Cho nên khi đó mới là cái gì của cha để lại cũng quý hết trơn. Cha còn thì nói không nghe, nhưng mà cha chết rồi thì là thương lắm. Thế bây giờ mới đi moi móc ra thì thấy có, thế là cha có để lại cái phương thuốc hay này. Khi cha còn thì năng lý mấy cũng chịu uống, mà bây giờ cha chết thì rất là quý. Cho nên mấy bạn đem cái đó chia nhau uống. Đó là cha còn thì bây giờ mình làm rồi, bây giờ cha chết mà không ai cứu mình, thôi bây giờ thuốc cha để lại ráng uống đi. Uống và với cái lòng thương cảm người cha, nhớ cha mà uống thuốc đó, cộng với cái lòng tin tưởng, cái lòng thương mà uống cái thuốc đó thì tự nhiên được lành bệnh. Khi lành bệnh rồi thì ông cha mới trở về gặp lại con, rất là mừng con, rất là mừng rỡ. Ủa cha còn là mình té ra là nói cha chết. Thì cha mới nói là nếu mà cha nói cha chết thì các con đâu có chịu uống thuốc này. Cha còn thì các con xin lời, các con cứ tưởng là khi nào cũng có cha ở đó hết trơn á, thành ra vòi vĩnh không có vâng lời, thành ra cha phải đi vắng mặt đi một thời gian và phải báo tin về chết để cho các con thấy cha, có cha là quý, còn con ở gần ngoài thì các con không có quý và không có nghe lời cha. Bởi vì vì vậy thì khi đó người mấy người con rất là mừng rỡ, mà té ra cha mình sống. Thì mình cũng vậy, Phật tử cũng vậy. Đức Phật là vốn là vô lượng thọ, nhưng mà ngài phải ẩn mất đi để chúng ta có một cái khác ngưỡng, là chư Phật ra đời là rất là hiếm có, cho nên ham tu. Khi mà có Phật ra đời ham tu, bây giờ mình cũng mong gặp Phật, nhưng mà thiệt ra đó là mình chưa ngon, mình tu chưa ngon, cho nên mình cứ nghĩ là đây là toàn chúng sinh, thành toàn là gì đâu trong có Phật. Nhưng mà nếu mà mình mà thấy được cái thấy của Kinh Pháp Hoa thì tất cả đây đều là Phật hết trơn, và đều là thiền tri thức, đều là bất thối Bồ Tát hết. Mình chưa thấy được cái thấy đó, cho nên mình vẫn thấy là chúng sinh, mình vẫn thấy có người làm kẻ ác, mà mình không thấy được cái thấy đó, cho nên mình khổ. Vì vậy mà Đức Phật phải ẩn mất đi để rồi hiền lại, rồi mình mong mỏi được sinh đồng thời với Đức Phật Di Lặc, hay là được mong mỏi sinh đồng thời với ngài A Nan, ngài Ca Diếp. Và chúng ta thấy có một cái là cái gì mà xa xôi thì chúng ta mới quý, còn ở gần chúng ta không quý. Cái đó là cái tâm phân biệt của chúng ta rất là khó gỡ, giống như uống thuốc mà lâu ngày rồi đó, cái bình chấp trước của chúng ta là rất là khó gỡ. Thì Đức Phật lấy ví dụ đó để nói rằng pháp thân của Phật là trường tồn bất diệt, và cái nguyên lý Phật là bất sanh bất diệt. Còn Đức Phật Thích Ca là chỉ là Đức Phật ứng thân, ứng hóa một thời gian, nhưng mà pháp thân của ngài vẫn thường tồn bất diệt. Thì trong Kinh Pháp Hoa có hai cái phương diện mà chúng ta cần biết, là một phương diện gọi là tích môn tích hóa, một phương diện thứ hai là bản môn bản hóa. Thì tích có nghĩa là dấu tích, như là dấu chân, giống như Đức Phật Thích Ca ấn gót xuống cõi Ta Bà để thì hiện ra là một cái thái tử ở trong vương cung đầy đủ tiền nghi hạnh phúc như vậy mà bỏ nhà ra đi vào lúc nửa đêm, rồi tu hành 6 năm khổ hạnh. Mình nghe Phật tu khổ hạnh thấy tội nghiệp quá, mình khóc dữ lắm, mình thấy Phật tu khổ hạnh thôi tội quá. Thì bây giờ Phật tìm được một cái đạo mà đổi bằng xương máu của ngài, đổi bằng hạnh phúc của ngài, cung vàng điện ngọc ngài bỏ, vừa đẹp con vô ngài bỏ, ngài tìm cái đạo quý báu quá, thì mình á vì thấy thương Phật quá mình mới tu. Chứ còn nếu mà Phật mà không có thị hiện như thế thì mình không có tu. Cho nên vì vậy mà cái sự ra đời của Phật cũng là cái phương tiện để chúng ta tu. Chúng ta thấy Phật ra đời rất là quý, rồi đến khi Phật niêm niết bàn thấy chúng ta cũng khóc ôm sùng trời đất, và cũng thấy là Phật chết tồi quá đó. Nhập niết bàn uổng quá, tôi ngay bây giờ mà mỗi lần tụng kinh niết bàn mà tới chỗ Phật nhập niết bàn mình cũng còn khóc nữa. Vô minh như thế mà thì chúng ta thấy là Phật ngài dùng cái phương tiện đó. Thành ra trong Kinh Pháp Hoa là bản môn bản hóa, tức là nói tới cái căn bản là cái bất sanh bất diệt. Còn cái phần tích môn tích hóa, và tắt là tích môn thì là nói về cái dấu tích, nói về Đức Phật ứng hiện ra theo phương tiện mà ứng ra trên cõi Ta Bà, như Đức Phật Thích Ca gọi là ứng thân Phật, thì chỉ như là cái trăng ở dưới nước. Trăng mà hiện dưới nước thì đâu phải trăng thiệt, phải không? Cái bóng trăng dưới nước thì Đức Phật Thích Ca mà đó thì cũng là trăng dưới nước mà thôi. Còn mà đã có trăng dưới nước thì tức là phải có trăng trên trời mới có trăng dưới nước chứ, không thể thì tự nhiên mà có trăng dưới nước. cho nên phải tìm về cái gốc là bản một, thì cái trăng trên trời thì lúc nào cũng có, đêm ngày cũng có, từ mùng 1 cho tới mùng 30 không lúc nào là không có trăng, nhưng mà mình thấy ha. Thì ban ngày thì mặt trời che khuất, không có mặt trời sáng quá thì sao mình không có thấy trăng được, và nó phải có một cái điều kiện nào đó và mấy cái bóng trăng trên trời mới hiện xuống dưới đất, và ví dụ như phải có nước thì mới thấy bóng trăng trên trời, còn đất mình cũng thấy bóng trăng, mà cái nước đó phải trong, thành ra trong mỗi người là giống như một cái giếng nước để cho cái trăng trên trời dòi vào. Thành ra bản môn, trăng trên trời là bản môn, mà trăng dưới nước là tích môn. Đức Phật Thích Ca là tích môn, mà Đức Phật vô lượng thọ là bản môn. Thành Đức Phật Thích Ca vốn là sống lâu vô lượng, nhưng mà giả hiện ra 80 tuổi thôi, và dạy một thời thuyết pháp có 45 năm thôi, nhưng mà thật ra là ngài thuyết pháp từ khuya rồi, ngài thành Phật từ khuya rồi, mà mình không thấy, là tại vì mình căn cơ thấp kém cho nên mình chỉ thấy ma, thấy quỷ, thấy gì gì đâu, chứ mình thấy Phật. Thành trong kinh Vô Phẩm Vô Lượng Thọ cái bài kệ cuối cùng là chư hữu tu công đức nhu hòa chất thực giả tất gia kiến ngã thân tài thử như thuyết pháp. Những người mà có công đức, mà có cái tâm ôn nhu chất thực thì sẽ thấy thân ta đang thuyết pháp ở đây. Khi mình tâm mình tình thì mình thấy cái gì cũng là pháp Phật thuyết hết trơn, chim bay gió thổi nước reo đều là âm thanh của Phật pháp hết trơn á. Cho nên vẫn nhiều những người tu hành họ ở trên núi non thâm sơn cùng cốc để giao cảm với thiên nhiên, để mà thấy cái pháp âm bất tuyệt đó. Còn mình ở đây mình chỉ thấy xe, nghe xe cộ với là tiếng chửi nhau không, là mình cũng quán ra được cái tiếng thích pháp được. Chứ còn mình ở trên rừng á, mình nghe suối chảy, chim kêu, rồi thấy nghe tiếng gió trong lùm cây, rồi nghe tiếng nước chảy, thì tất cả những cái tiếng đó đều gọi là pháp âm bất tuyệt, hết là pháp âm, cái tiếng nói pháp. Thì Đức Phật là vốn sống lâu vô lượng, cho nên trong kinh Pháp Hoa 28 phẩm Pháp Hoa thì cái phần tích môn là 26 phẩm, trừ hai cái phẩm bản môn là phẩm hiền bửu tháp, tức là phẩm 11, và phẩm thứ 16 là Như Lai Thọ Lược. Hiền bửu tháp là cái phẩm mà từ dưới đất vọt lên một cái bảo tháp rất là đẹp, cao vô cùng, và trên bảo tháp đó có một Đức Phật ngồi. Đức Phật đó là Đức Phật quá khứ từ vô lượng kiếp về trước, tên là Đức Đa Bảo. Mà ngài có phát nguyện khi nào có chỗ nào tùng kinh Pháp Hoa hay nói kinh Pháp Hoa thì ngài cũng vọt lên trên cái tháp đó, sẽ vọt lên và có ngài ngồi ở trong á, để ngài ấn chứng cho cái việc tùng cái kinh Pháp Hoa này là chân lý vĩnh cửu, tất cả chư Phật đều nói và tất cả chư Phật đều chứng, cho nên gọi là bản môn, tức là cái gốc là mười phương chư Phật và ba đời chư Phật đều chứng một cái chuyện đó và đều nói một cái chuyện đó, đều nói Pháp Hoa, đều nói đạo nhất thường. Thì bây giờ nhiều khi trong không trung cũng có đức tháp Đức Đa Bảo mà mình không thấy, là vì mình còn phàm phu, mình không thấy được. Nhưng những người mà có huyền nhãn, có được Phật nhãn, Bồ Tát nhãn thì chắc là thấy được cái tháp Đa Bảo đó. Và có vô lượng chư Phật Bồ Tát ấn chứng cho chúng ta nói, có cái tâm nguyện nói Pháp Hoa và nghe Pháp Hoa. Thì khi mà Pháp Đa Bảo hiện lên đẹp như thế mà ở trên không trung thì tất cả mọi người đều dòm lên, ngước dòm lên và nói là cha, tháp gì đẹp quá. Thì Đức Phật mới kể lại cái nhân duyên vô lượng kiếp về trước, là Đức Phật Đa Bảo đã phát nguyện là sau khi mà ngài nhập Niết Bàn thì ai muốn cúng dường cho ngài á thì làm cái tháp thật đẹp để ngài ở trong đó, và để khi nào mà trong tương lai mà Đức Phật nào thuyết Pháp Hoa thì ngài cũng bay lên trong cái tháp đó để mà ấn chứng. Cho nên bây giờ cái tháp đó là có Đức Phật Đa Bảo trong. Thì vừa nói ra Đức Phật Đa Bảo thò mặt ra nói chào Đức Thích Ca, có tôi đây. Thì Đức Thích Ca cũng nói chào, kính chào Đức Đa Bảo. Thì nói là mời Thích Ca Mâu Ni Phật khả từ thử tòa. Ngài nói như vậy trong kinh Pháp Hoa, nói là mời Đức Thích Ca lên đây chơi. Thì Đức Như Lai từ từ thăng lên hư không, ngồi kiết già như vậy mà bay từ từ lên vô, ngồi trong cái bảo tháp đó. Thành trong Đức Đa Bảo mới xe qua một bên cái pháp tòa nó rất lớn, chứ không phải ngài phải thòng chân xuống đâu, mà ngài kiết nhà mà ngài xe qua một bên, phân một nửa cái tòa ngồi để nhường chỗ cho Đức Thích Ca bay lên ngồi trên đó. Thì trong một pháp tòa mà hai Đức Phật ngồi, để chứng tỏ cái lý là Phật quá khứ với Phật hiện tại là một. Pháp quá khứ với pháp, pháp mà Phật quá khứ chứng với pháp hiện tại Phật chứng là một. Đức Đa Bảo đã diệt từ lâu mà bây giờ vẫn nói giọng giọng, mời Đức Phật Thích Ca lên rồi vẫn hiện ra sắc thân đầy đủ tướng 32 tướng hảo. Thì rõ ràng là Phật Đa Bảo nhập diệt mà không diệt. Còn Đức Như Lai, Thích Ca Như Lai tuy là người nhưng mà thật ra cũng phải người, là có thần thông quảng đại như thế, lên ngồi chung với một Đức Phật nhập diệt, diệt đã ba đời vương rồi. Phật cùng ngồi với nhau thì như vậy Phật quá khứ, Phật hiện tại cùng ngồi chung để chứng tỏ là Đức Đa Bảo diệt mà bất diệt, Đức Như Lai sanh mà vô sanh, hai Đức Phật cùng bất sanh bất diệt như nhau. Đó là bản môn, cái căn bản về cái phương diện căn bản, phương diện tuyệt đối thật tánh là bất sanh bất diệt. Cho nên đó là cái phần bản môn bản hóa. Và đến cái chỗ phẩm Như Lai Thọ Lượng phẩm thứ 16 thì nói cái từ bản hóa đó một cách rõ ràng hơn, là nói tới chúng ta ngay bây giờ, những người có công đức tu hành nhẫn nhục nhu hòa thì sẽ thấy được, luôn luôn thấy Phật ở trước mắt mà đang thuyết pháp cho mình nghe. Trong khi những người sân si, cái thế giới này đang tiêu hòa, đang cháy rùi, lửa dữ đang bùng lên mà cái thế giới của ta vẫn không hư hoại. Cho nên rất là hay, cái đó là cái lửa tham, lửa sân, lửa si cái gì. Thì bây giờ con người quá tham sân si cho nên thấy toàn lửa, trong khi mình không tham sân si thì mình thấy toàn là tình đồ thôi ha? Mình thấy toàn là Phật và Bồ Tát thôi. Khi mình thấy Pháp Hoa này thì mình đâu có thấy lửa gì đâu, nhưng mà là bật tivi lên nó cái là thấy toàn lửa không, toàn là đấm chém nhau và bao nhiêu là những cái đau khổ. Thì thấy rõ ràng là thế, đó là cái bản môn, là Phật vốn bất sanh bất diệt và pháp vẫn luôn luôn thường tồn. Nếu chúng ta có tu hành thì đây là trình độ, đây là niết bàn. Tâm chúng ta lìa chấp trước thì chính đây là tính trình độ, chính đây là niết bàn. Thế đó là nói về cái lý là bản môn, thì mình phải thấy được cái bản môn bản hóa đó, phải thấy được cái bất sanh bất diệt đó mới là thấy Phật, thấy Như Lai. Thành ra cái phẩm quan trọng nhất trong kinh Pháp Hoa theo tôi là cái phẩm thứ 16, Như Lai Thọ Lượng, cái sự sống lâu của Đức Phật. Mình phải thấy luôn luôn Đức Phật hiện tiền trước mắt mình thì mình không có lầm bậy, và mình không có buồn, không có phiền não, không có chán ngại, không có chán nản. Một phút nào mà mình rời xa Phật thì mình thấy đây là cái địa ngục, mà phút nào mình niệm Phật, mình thấy Phật trước mắt mình thì mình thấy đây là tịnh độ, đây là niết bàn. Và xung quanh mình đều là Bồ Tát, đều là thánh hiền hết trơn. Thế nên là đó là cái phẩm về lương ly cầu vốn vua. Thì là chỉ có một cái vị tướng mà giỏi nhất đó, tài ba nhất, bất chiến bất thắng, và có thể mà thay vua mà giữ nước đó, thì cuối cùng là ông trao cho cái viên Bảo Châu đó. Thì kinh Pháp Hoa cũng vậy, khi mà Đức Phật nói kinh Pháp Hoa là cũng giống như đem hết ruột gan của ngài mà trao cho chúng ta, trao cho Bồ Tát. Thì chúng ta phải cố gắng làm sao để thực hành, để đọc tụng, để truyền bá, và truyền bá cho đúng người. Đừng có truyền bá những cái người mà họ sẽ gieo thêm những cái ác khẩu tội nghiệp. Nếu chúng ta thấy được những cái người có tâm kính tin thì chúng ta phải nên khuyên họ trì tụng Pháp Hoa và hành theo kinh Pháp Hoa. Và nên cái công đức mà thực hành theo kinh Pháp Hoa thì có nhiều. Trước hết là đọc tụng, rồi thọ trì. Hồi xưa thì có cái biên chép, là vì hồi đó chưa có nhà in, cho nên cái việc mà biên chép để lưu truyền, sao truyền cũng rất công đức, rất là lớn. Nhưng mà bây giờ có nhà in, mà nhất là có laser với vi tính, rồi bây giờ thì là nó ấn hành ra một loạt, có thể hàng triệu bản. Thì cái công đức mà hoàn truyền kinh Pháp Hoa bằng cách in ấn là cũng là rất là hay. đại khái như bây giờ đó, Hòa Thượng Thích Quang nó có dịch cái bản kinh Pháp Hoa rất là rõ nghĩa. Tôi chưa bao giờ đọc một cái bản kinh dịch Pháp Hoa mà rõ như thế. Cho nên tôi cũng nhân dịp đây tôi cũng xin giới thiệu với quý vị, nếu sau này có ai mà có phát tâm ấn tống kinh Pháp Hoa thì nên ấn tống cái bản dịch của Hòa Thượng Thích Quang. Vì bản dịch của Hòa Thượng là có thể là mình đọc mình còn hiểu luôn thêm một phần nào. Kinh Pháp Hoa rất là khó, thì ngài có giải thích thêm về những cái từ khó. Ví dụ như an lạc hạnh, an lạc hạnh phẩm thứ 14 thì ngài dịch là sống yên vui. Tôi thấy rất là hay, cái chữ sống yên vui nó dễ hiểu biết bao nhiêu, cái chữ an lạc hạnh nó mập mờ quá. Còn sống yên vui làm sao để sống cho yên vui thì rất là rõ. Thì cái công đức mà hoàn truyền kinh Pháp Hoa là gồm có 10 thứ: đọc, tùng, nghiên cứu, sao chép, thọ trì. Thọ trì là mình nhận và mình giữ ghi nhớ trong tâm mình, và như thuyết tu hành, theo trong đó mà tu hành, theo trong đó mà tu hành. Ví dụ như mình theo bất cứ một phẩm nào cũng được. Ví dụ như nếu là có vô lượng cái hành mà cao đẹp ở trong đó mà mình có thể theo để mình tu trong cuộc đời của mình. Ví dụ như cái phẩm sống yên vui là nói mình đừng đi nói xấu người ta, mình phải kính trọng người ta, mình đừng có nói xấu và đừng có bàn luận chuyện của người khác. Mình bàn luận chuyện người khác là mình xía vào chuyện người khác là mình không có yên vui được. Nếu mà họ biết mình bàn chuyện mình là có ngày họ cũng tới quýnh mình chết nếu mình nói xấu họ. Thì cái đó là đúng là sống yên vui. Muốn sống yên vui thì đừng mình giữ mồm giữ miệng, với là mình phải có cái tâm từ bi bình đẳng, đại từ bi. Hay là cái phẩm mà phẩm 18 mà ngài nói về cái cách hoàn pháp hoa là ở nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Nhà Như Lai là tất cả pháp đều không, không thật đó. Nó nói là mình thấy tất cả đều không thật thì mình đỡ khổ. Thấy cái đau khổ này cũng không có thật, của cải tiền bạc gia quyến là không thật. Khi mình thấy không thật thì mình mất mát, mình không khổ. Cái thân này cũng không thật, khi mình thấy thân này không thật thì nó có đau, nó chết, mình cũng không có khổ. Nó chết thì mình không chết. Thân này không phải là mình, cho nên mình đồng hóa cái thân này là mình thì khổ lắm. Nó đau nó chết cho mình đừng có nói là nó cái thân này là thân này đau chết thì đừng có nói là tôi đau tôi chết. Mà Hoa Đà Bồ kinh lớn nhất của Đại Thừa Giáo được Đức Phật thuyết vào